Minh Phương xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời đã viết trong sách Côlôse đoạn 4 từ câu 2 đến câu 6. Lời khuyên về sự cầu nguyện và khôn ngoan. Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mọi người. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Amen. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, trong tuần lễ vừa qua Chúa cho nhiều điều xảy ra rất là thú vị. Một con cái Chúa đi làm ở tiệm nail thì khách hàng muốn tìm hiểu về Chúa Giêsu Christ, và điện thoại được gọi đến cho 4 người đứng sau lưng để mà trả lời điện thoại một cách liên tục. Và khá đông người tin nhận Chúa, không nhận là những người nói tiếng Anh mà đồng thời cả người nói tiếng Spanish và người nói tiếng Việt nữa. Và điều còn kỳ diệu hơn nữa, hôm thứ Sáu vừa qua khi đi ăn birthday, sinh nhật, thì cũng điện thoại reng tới lúc đó là đang ăn sinh nhật, bởi vì khá đông người muốn nghe phúc âm để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và ngay cả một cô bé, đúng ra không phải cô bé mà cũng hai mấy tuổi rồi, năm thứ tư đại học, học tại Nacogdoches, cũng khá gần thành phố Houston đây, thì cũng muốn biết tin Chúa như thế nào và cũng được chia sẻ phúc âm để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và hứa rằng tháng 12 khi ra trường sẽ về đây để sinh hoạt với hội thánh. Bất tất cả những cái diễn tiến đó xảy ra, nếu mà quý ông bà anh chị em không ở trong cái tình huống như vậy thì không có thể nào tưởng tượng được, bởi vì công việc của Chúa làm thật là diệu kỳ. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, cái mạng lệnh đầu tiên Chúa kêu gọi môn đệ của Chúa: hãy theo ta. Rồi sao nữa? Ta sẽ khiến ngươi hay là các con trở nên tay đáy lên người. Khi Chúa kêu gọi các môn đệ của Ngài, Chúa không có kêu gọi hãy theo ta, con sẽ làm ăn rất là tốt, con sẽ trở nên triệu phú. Chúa không có kêu gọi như vậy. Nhưng mà Chúa kêu gọi hãy theo ta, ta sẽ khiến các con trở nên tay đánh lưỡi người. Như vậy cái kết quả của theo Chúa là phải trở nên tay đánh lưỡi người. Mà nếu chúng ta đi theo Chúa một thời gian mà không trở nên tay đánh lưỡi người, có nghĩa là chúng ta đứng xa thật con theo Chúa, nhưng mà Chúa đứng tuốt đằng kia, con khi nào cần thì con tới. Theo Chúa xa xa, hoặc là chúng ta không có theo Chúa. Cái điều đó là điều Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh. Thành ra con người có nói sao nói theo Chúa một thời gian mà không có trở nên tay đánh lưỡi người, không phải là một cái người chia sẻ phúc âm, thì có thể theo Chúa bằng cái miệng hoặc là không có theo Chúa. Rất là đơn giản. Và đồng thời cái đại mạng lệnh cuối cùng của Chúa thì Chúa dạy như thế nào? Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con phải làm chứng về ta tại đâu? Tại Jerusalem, tất cả cái địa phương con đang ở. Rồi con đi đến Juda, Samari, rồi đi cùng khắp trái đất. Thì nó nếu mà con cái Chúa nói rằng dạ Chúa, con theo Chúa một cái thời gian khá lâu, nhưng mà vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả trong cái cuộc đời của mình, thì có thể con theo Chúa từ xa xa, hoặc là con không có theo Chúa. Tại vì cái thời gian sẽ cho chúng ta thấy một con người theo Chúa như thế nào. Nhưng mà theo Chúa cần những cái kỷ luật tâm linh. Và Phaolô khi mà gửi lá thư cho hội thánh Côlôse, ông nhắc nhở rất là nhiều. Bởi vì hội thánh Côlôse tiếng rằng là nói là tin Chúa Giêsu Christ, nhưng mà họ hạ cái giá trị của Chúa Giêsu Christ là giống như một vị thần. Và đồng thời họ để những người thuộc loại là trí tuệ phái, huệ phái gia nhập vào trong hội thánh, rồi họ dạy là phải thờ thêm các thiên sứ, thêm các thần, phải thêm bói toán, phải thêm chiêm tinh gia, phải thêm những luật lệ thì mới được sự cứu rỗi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hội thánh Côlôse còn một cái nhóm người, còn một cái nhóm người kêu là những người dân sót đó tìm kiếm tới Phaolô. Nói bây giờ phải làm sao để mà làm lại hội thánh Côlôse? Thì cái bài đầu học đầu tiên nói phải trở về lại Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là trời đó, để mà làm lại. Con cái Chúa phải ở trong đấng Christ và đấng Christ phải ở trong con cái Chúa thì hội thánh mới vững vàng được. Phải dẹp đi những cái chiêm tinh gia, dẹp đi những cái luật lệ, dẹp đi những cái thờ thần tượng hay là thiên sứ, dẹp đi tất cả. Tất cả đều phải tập trung về ngôi hài Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ. Thì tạ ơn Chúa, những tuần lễ vừa qua chúng ta đi chương 1, chương 2, chương 3. Chương 3 là bắt đầu nói về áp dụng trong cái đời sống con cái Chúa. Nhưng mà tới chương 4 này thì những cái kỷ luật tâm linh phải xảy ra. Và ông dạy dỗ điều gì về cái kỷ luật tâm linh đó, chúng ta sẽ đi qua. Xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà không có cái kỷ luật tâm linh, mà không có thực tập, không có thực hành thì chúng ta sẽ không làm gì được cả. Quý ông bà anh chị em cũng thấy khi mà mình tập thể dục đó, mình tập thể dục mà cả năm này có tháng nào không có tập thể dục, mới tập có 10 phút là xương cốt nó rêm hết trơn. Nhưng mà từ từ thì nó khỏe hơn, thì cái sức chịu đựng nó dẻo dài hơn và cái sức khỏe của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng tốt lành hơn. Tại sao tôi biết chắc cái điều đó? Tại vì tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh đó thôi. Từ ngày 22 tây tháng 3 là cách ly đó, tôi chỉ ăn rồi ngủ, lên ký quá chừng là lên. Và cách đây một vài tuần thì đo lại vòng eo nó lớn hơn vòng ngực. Thành ra phải đi lại cái discipline. Sáng dậy sớm, coi như là 7 giờ cầu nguyện thì phải tập thể dục 10 cho tới 15 phút trước khi vào phòng cầu nguyện. Tập mới có 10 phút thở ra hơi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, giờ tăng lên được tới 20 phút rồi. Thấy cái vòng eo bớt đi được khoảng 1-2 inch rồi. Và cái trọng lượng của cơ thể bắt đầu nhẹ xuống chút xíu. Thành ra bây giờ nhanh nhẹn hơn, lớt hơn chút xíu. Lời của Chúa chép như thế này cho mỗi con cái Chúa. Bởi vì quý ông bà anh chị em, khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi đó, quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh nói là trở nên là một thánh đồ, là một thầy tế lễ. Thành ra phải thận trọng và chu toàn cái chức vụ nhận từ Chúa. Mà nếu là cái thầy tế lễ mà không có những cái kỷ luật tâm linh thì sẽ không có lâu dài được. Hai điều chúng ta sẽ đi qua và Phaolô nhắc nhở đi nhắc nhở lại hoài: phải chuyên tâm cầu nguyện, tức là cái sự tương giao với Đức Chúa Trời, và đồng thời cái sự cầu nguyện cho nhau giữa người và người, và đồng thời áp dụng cho chính cá nhân mình trong cái việc làm, trong cái lời nói tin kính. Chuyên tâm cầu nguyện thì là sao đây? Hãy thành tâm cầu nguyện. Tôi đang dùng cái bản dịch truyền thống hiệu đính, thành ra có thể hơi khác với quý ông bà anh chị em. Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ Chính vì sự bầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích, cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. Chuyên tâm cầu nguyện, thành tâm cầu nguyện, nhiều cái bản dịch nói là thành tâm cầu nguyện, rồi có bản dịch nói là phải bền độ, kiên nhẫn, dốc lòng, siêng năng mà cầu nguyện, tùy theo cái bản dịch kinh thánh của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà ý muốn nói rằng phải đặt hết tâm trí vào trong cái sự cầu nguyện. Và quý ông bà anh chị em, nếu mà ôn lại trong Ephesô đoạn 6 câu 18 nói là hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Thành ra trong cái sự cầu nguyện phải có Đức Thánh Linh hiện diện nữa. Tại đôi khi chúng ta chỉ cầu nguyện, nói dạ con cầu nguyện với Chúa, nhưng thật ra mình cầu nguyện với mình, thành ra không có cái hiệu quả, không có hiệu lực gì cả. Philip thì nói là chớ lo phiền chi hết rồi sao. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Lời của Chúa dạy như vậy. Tại đôi khi chúng ta nói cầu nguyện mình quá loa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con. Amen. Không biết giúp cái gì cả thì cũng mệt lắm. Rồi tới Tê-sa-lô-ni-ca thì nói sao? Ở Tê-sa-lô-ni-ca mấy bữa nay trong cái nhóm cầu nguyện cũng đang học đoạn 5 câu 17. Hãy sao? Hãy cầu nguyện không thôi. Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa cái sự cầu nguyện vô cùng quan trọng, và cái điều này là một cái kỷ luật tâm linh phải có. Trước khi làm điều gì phải có sự cầu nguyện, bởi vì khi mà cầu nguyện thì có Đức Thánh Linh hiện diện, Đức Thánh Linh sẽ coi như thêm sức, Đức Thánh Linh sẽ làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Khi mà chúng ta nài xin phải nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh trong điểm đó. Rồi nói phải cầu nguyện không thôi, không có nghĩa rằng là quý ông bà anh chị em đi ra ngoài đường ô là chung vào rừng, không có cái vấn đề đó. Nhưng mà trong cái tâm khảm của chúng ta có cái lời cầu nguyện. Trước khi đối diện với vấn đề chúng ta cầu nguyện, trước khi đi ra ngoài đường chúng ta cầu nguyện trong cái tâm khảm của chúng ta, để biết rằng Chúa gìn giữ trong suốt cả một ngày. Tại sao phải chờ tới chuyện nó xảy ra rồi chúng ta mới cầu nguyện? Trước khi đi ra khỏi cửa nhà, cầu nguyện Chúa, con không biết cái ngày hôm nay nó như thế nào, nhưng mà xin Chúa gìn giữ con. Con mình ở đại học, xin Chúa gìn giữ con của con đi học. Trong suốt cái ngày đó, nó gặp hay là gì đó, để Chúa bảo toàn cho nó. Đó là cái sự cầu nguyện phải liên tục như vậy. Rồi lời của Chúa nói phải thành tâm cầu nguyện. Cầu nguyện phải là một cái nếp sống tự nhiên của con cái Chúa. Tự nhiên của con cái Chúa. Bởi vì những người tin rằng Chúa Giêsu Christ chúng ta đã phục sinh, Ngài đang cai trị một cách vinh quang ở trên thiên đàng. Và trong khi cầu nguyện chúng ta cầu xin điều gì? Chúng ta cầu xin Chúa hay là Đức Chúa Trời quyền năng đầy ân sủng gìn giữ chúng ta, bởi vì chúng ta là con dân của Ngài. Tại sao phải cầu nguyện Chúa gìn giữ mình? Nếu mà Chúa không có gìn giữ đó, quý ông bà anh chị em lái xe ra đi làm, làm chưa ra tiền đã có chuyện rồi. Thành ra Chúa gìn giữ. Mà khi Chúa gìn giữ cái sức khỏe, Chúa gìn giữ cái công việc làm ăn, thì mọi sự tốt lành đều xảy ra. Giống như tuần trước có nói đó, trước hết hãy tìm kiếm sự công gì? Công minh của Chúa, thì Chúa sẽ ban cho, hay là cái công nghiệp của Chúa, thì Chúa sẽ ban cho mọi điều khác. Thành ra cầu nguyện để Chúa gìn giữ là cầu nguyện cho cái sức khỏe, cầu nguyện để chúng ta có sự khôn ngoan để đối đáp với người ngoài trong cái công việc làm ăn hay bất cứ điều gì thì Chúa sẽ ban cho. Vô cùng quan trọng. Tại đôi khi chúng ta lại Chúa, xin Chúa cho con bữa nay ăn nên làm ra, ra ngoài bị tông cái rầm cái, thì lúc đó có ăn nên làm ra được không? Lúc đó là trả biêu mệt nghỉ. Đó, đôi khi chúng ta phải biết cái thứ tự ưu tiên khi cầu nguyện là như thế nào. Khi Chúa cho sức khỏe thì chúng ta sẽ làm ăn được. Bệnh nằm ở nhà không có đi làm được, coi như không có tiền. Thành ra cầu nguyện xin Chúa cho con có tiền, nhưng mà Chúa không cho sức khỏe thì cũng vậy thôi. Thì mọi sự lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh là như vậy. Rồi đồng thời lời của Chúa nói thành tâm cầu nguyện. Cái chữ thành tâm cầu nguyện này đi đôi với cái tỉnh thức, cái sự tỉnh thức. Cái từ tỉnh thức này mà Phao-lô muốn dạy dỗ chúng ta, mà trong, nếu mà quý ông bà anh chị em lật từ điển trong cái tiếng tiếng Hy Lạp đó, thì nói về hình ảnh một người lính canh. Mà cái người lính canh là phải tỉnh thức để mà biết được những cái kẻ thù mà sắp sửa tấn công á, thì phải thức á, mới tỉnh, mới có thể canh chừng được. Tại vì kẻ thù rình rập chung quanh chúng ta. Cái điều này ông nhắc nhở đó, để biết rằng cái đời sống con cái Chúa đó bao giờ cũng có những cái trắc trở, hay là mình nói những kẻ thù, hay là ma quỷ vây chung quanh. Lời của Chúa có chép, có nhớ cái câu đó không? Ma quỷ thì giống như thế nào? Sư tử rống nó rình, nó chờ khi nào mà mình ngủ nó mới tấn công. Khi con cái Chúa yếu đuối, ma quỷ mới tấn công. Chứ con cái Chúa mà mạnh, nó không bao giờ tấn công cả. Mà có thể mình hù trở lại, nó chạy mất tiêu. Đó là tại mình có quyền năng của Chúa. Cái giờ phút yếu đuối nhất của con cái Chúa là cái giờ phút nào? Giờ ngủ. Tại vì cái sự cám dỗ, cái này là phải ôn lại bài nè. Có bao nhiêu người tham dự cái giờ nhóm phụ nữ hồi tuần trước? Phụ nữ lúc 2 giờ chiều chủ nhật tuần trước đó. Chị Kim Chi chia sẻ đó. Bà Eva bà có mạnh không? Mà tại sao ma quỷ hay là quỷ Satan con rắn cám dỗ được? Bởi vì cái điều gì? Hả? Sao? Coi như là ham mê cái gì? Cái mà coi như là mê say của mắt, ham muốn xác thịt, rồi cái kiêu ngạo của đời. Ba cái điều đó làm cho Eva bị gục ngã, bị con rắn hay là ma quỷ tấn công. Thành ra đôi khi chúng ta nói, ồ yếu đuối có nghĩa là mình bệnh, không phải vậy. Nếu mà chúng ta trở về lại trong sáng thế ký mà quý phụ nữ mới, nữ giới mới học hồi tuần trước, tức là coi như là cái say mê của con mắt, rồi cái tham dục của cái xác thịt, rồi cái lòng kiêu ngạo nổi lên, là cái lúc yếu đuối đó. Là cái lúc yếu đuối đó. Eva không có phải sa ngã là bởi những cái điều mà mình thấy là bị bệnh hoạn hay là yếu đuối, không phải như vậy. Bà khỏe lắm chứ. Nhưng mà trong lúc khỏe đó đó, bà mới bị. Thành ra nó qua con mắt, nó qua cái quyến rũ của xác thịt. Rồi kiêu ngạo bằng trời mà. Thêm cái điều này nữa là cảm ơn Chúa. Những cái bài học như vậy để mà nhắc nhở con cái Chúa, những lúc mà mình nghĩ rằng mình mạnh nhất có thể là lúc là yếu nhất. Bởi vì ba cái yếu tố đó thôi, ma quỷ tấn công được con cái Chúa là bởi coi như là mê say của mắt, ham muốn của xác thịt và kiêu ngạo của đời. Là cái lúc con cái Chúa yếu nhất, là cái lúc con cái Chúa yếu nhất, dễ sa ngã nhất. Thành ra trong cái sự tỉnh thức của cầu nguyện có nghĩa là chúng ta luôn luôn nương cậy hay là nương dựa nơi quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho để đắc thắng trong những cái giờ phút mà bị ma quỷ lợi dụng cám dỗ. Và cái sự cám dỗ nó không phải là đi một ngày, hai ngày, nó cứ từ từ cái mình kiêu ngạo lúc nào cũng hay. Đó. Thấy cái đẹp, nó đẹp bị quyến rũ, bị vướng vào lúc nào cũng hay. Rồi cái sự đam mê của xác thịt từ từ nó vướng vào lúc nào không có hay, chứ không phải là một sớm một chiều. Thành ra khi mà tôi đọc trở lại trong sáng thế ký mà quý ông bà anh chị em đọc sáng thế ký đoạn 3 đó, tuần vừa rồi đây, hình như là đoạn 3 câu 1 câu 2 gì đó. Đó, không phải là Eva tự nhiên tới nó nói đâu, nhưng mà tôi nghĩ phải có một cái tiến trình. Nó nói từ từ mới đầu ngó cái trái cây, ngó ngồi thấy cũng đẹp chắc ngon, rồi mới từ từ nó mới thấm từ từ như vậy. Là lúc đó là cái lúc yếu đuối nhất. Thành ra tỉnh thức cầu nguyện là luôn, tôi lặp lại, luôn nương dựa nơi quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho để đắc thắng những cái giờ phút bị ma quỷ lợi dụng và cám dỗ. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc thêm trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 13 mà lời của Chúa dạy dỗ là chúng ta phải cẩn thận trong cái sự tỉnh thức như thế nào. Trong cái bài giảng trên núi đó, thành tâm cầu nguyện phải thực hiện với cái lòng biết ơn, sự tạ ơn. Khi mà nói đến cái cầu nguyện với sự tạ ơn có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là đừng có quên những cái gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Phải tạ ơn Ngài về những điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và Chúa ban cho điều gì? Quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta phải ngồi kiểm điểm trở lại. Kiểm điểm trở lại. Cái ngày mới qua bên Mỹ làm sao? À, có nhiều người đưa coi những tấm hình lúc mới qua đen thui, tóc tai dựng đứng như thế này. Bây giờ năm nay chụp thả lại, thấy đẹp quá chừng là đẹp. À, trước qua là đói, rồi sau này có công ăn việc làm. Ngày xưa là ăn khoai, bên Việt Nam ăn khoai, bây giờ có ăn thịt bò mà mình chê là dở. Trước bên Việt Nam ăn bo bo, trộn đủ thứ hết. Qua bên này bây giờ ăn cơm trắng, nó dở, phải ăn cơm gạo lứt mới ngon. Cái thứ quý ông bà anh chị em, mình phải đếm lại để mà tạ ơn Chúa, ân điển mà Chúa ban cho. Khi mà chúng ta cầu nguyện với sự tạ ơn đó, khi mà cầu nguyện với sự tạ ơn, kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, thì chúng ta mới không có quên được rằng Chúa, Đức Chúa Trời là đấng giàu có. Chúa bao giờ cũng ban phước dư dật cho con cái của Ngài. Mà khi mà thấy được những điều đó, tạ ơn được những cái gì mà đã Chúa đã ban cho trong quá khứ đó, thì chúng ta mới vững vàng được cái hiện tại. Và chúng ta mới nhìn về tương lai một cách tốt lành và chắc chắn. Chúng ta không thấy được tương lai. Quý ông bà anh chị em có nói sao nói, chúng ta không có thấy được tương lai. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn làm trong tương lai? Bởi vì chúng ta thấy được cái công việc Chúa làm trong cái quá khứ, trong cái cuộc đời của mình. Và cái lời hứa của Chúa cho con cái Chúa trong quá khứ sẽ tiếp tục xảy ra trong hiện tại và tiếp tục xảy ra trong tương lai. Bởi vì như vậy chúng ta vẫn làm để mà tiếp tục bước đi trên con đường thiên lộ mà Chúa dành cho chúng ta. Để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp Ngài, có muốn hay không muốn cũng sẽ gặp Chúa. Nhưng mà cái khác biệt, chúng ta đi của cái cuộc hành trình như thế nào để mà gặp Chúa, để mà được sự khen thưởng, hay là nói không có tốt. Kế tiếp, lời của Chúa dạy dỗ phải cầu thay cho người khác. Nhưng mà cầu thay điều gì đây? Lời của Chúa chép: cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích, cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. Điều phải nói đây tức là phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Nên đó, một cái đời sống kỷ luật trong cái sự cầu nguyện không phải là chỉ quan tâm đến cá nhân mình không thôi. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi phải cầu nguyện cho ông hay là đồng sự với ông trong cái chức vụ. Và vô cùng quan trọng, ông nói rằng phải cầu nguyện để Chúa mở cửa cho việc rao truyền phúc âm Chúa Giêsu Christ. Có thể quý ông bà anh chị em là những người là Phao-lô, Chúa sẽ sử dụng. Thành ra cầu thay cho chức vụ, cầu thay cho những người mới tin Chúa vô cùng quan trọng. Sứ đồ Phao-lô biết rằng là ông luôn luôn cầu thay cho hội thánh Cô-lô-sa. Ông cầu thay cho hội thánh Cô-lô-sa để hội thánh Cô-lô-sa cầu thay cho ông để đạo của Chúa có thể lan tràn khắp nơi. Tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta, quý ông bà anh chị em biết là có bảo trợ vương quốc trại thơ. Hồi xưa là vương quốc trại thơ, rồi sau đó Southern Baptist, những người giáo sĩ rút ra khỏi Campuchia cây số 13, hội thánh chúng ta coi như là bảo trợ cái vương quốc trại thơ đó trở thành là vương quốc được tìm. Những em mà ngày xưa mà lớn lên rồi bị bán đó, bây giờ là hội thánh chúng ta chăm sóc những cái em đó để mà nuôi dưỡng các em trong đời sống tin kính, để các em trong tương lai là những người thay đổi vận mạng của cái khu vực đó. Và chúng ta đặt tên là vương quốc được tìm để tránh với cái danh từ mà Baptist sử dụng là vương quốc trại thơ, tại vì họ đã rút ra khỏi cái chương trình này rồi. Và tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua, những người worker đã học đạo Chúa và họ mang bạn bè bà con của họ tới và tin nhận Chúa. Và trong những tuần lễ vừa qua, những lớp dạy đạo, giáo lý căn bản, đào tạo người cũng được dạy dỗ. Nhưng mà cái điều vui mừng hơn nữa, mới đầu là một lớp kinh thánh đó, vui mừng hơn nữa, khoảng chừng tuần, hai tuần nữa tới đây, một cái hội thánh sẽ được mọc ra trong cái khu vực đó. trong cái khu vực đó. Và ông truyền đạo La Văn Đức sẽ lo cái buổi thờ phượng đó, hợp tác với ông trưởng ban truyền giáo Hoàng Hải đó. Và trong cái buổi đầu tiên mà sẽ tổ chức đó, sẽ có buổi lễ bắp tên. Thành ra quý con cái Chúa, tới cái ngày mà truyền giảng đó, thì có thể là sẽ có hai suất. Một cái suất là cho các em thiếu nhi, tại đông quá, tại hội thánh chúng ta có mướn cái chỗ đó thì cũng có đủ chỗ, tại vì có thể tới cả 100 em. Và bố mẹ các em thì càng đông hơn nữa. Và đồng thời sẽ có thờ phượng cho các em, rồi sẽ có thờ phượng cho người lớn, rồi có lẽ bắp têm, tại vì khá đông người tin Chúa. Thì hội thánh các anh em đã đóng góp coi như là volunteer đã mua cái hồ bắp têm rồi. Và cái hồ bắp têm vô đó nữa, đến khi mà bắt đầu hội thánh ấy, trong cái sự thờ phượng đó, là sẽ có cái lễ bắp têm. Còn cái Chúa, nếu cái ngày đó mà có thể tham dự được, lên Zoom để cùng hòa lòng với các anh chị em bên đó. Và một số con cái Chúa đã đi thăm viếng cái khu vực cây số 13 rồi. Cái bóng tối tăm hay là mà cũng che phủ cả cái vùng đó. Và những người tin lành là đã rút ra hết. Bây giờ chỉ còn hội thánh chúng ta không thôi. Và còn một số người gọi là dân sót lại, mà các anh chị em đã đi làm chứng tin Chúa đó. Những người sót lại đó, họ tiếp tục nuôi dưỡng để mà làm cái công việc này. Và cầu nguyện Chúa, đạo của Chúa sẽ lan tràn trên cái vùng đó. Một số con cái Chúa tôi nhắc trở lại là nhớ mình mới thăm đó, rồi cái mình đi xuống con dốc, là biết bao nhiêu người Việt Nam mình đau khổ ở trên cái vùng đó. Con nít nó đủ thứ chuyện hết cả, nhưng mà Chúa sẽ sử dụng con cái Chúa hội thánh ở đây để mà làm cái công việc này, để đạo của Chúa phải lan tràn ở trên cái vùng đó. Nhưng mà không những thế thôi, Chúa lại mở thêm một cái cánh cửa nữa, để rồi ở cái vùng miền Bắc Việt Nam giờ có 2 lớp dạy đạo nữa. Đây là cái sự kỳ diệu mà Chúa cho xảy ra. Rồi tưởng là chỉ có nước ngoài không thôi, nhưng mà mỗi ngày qua cái công việc làm ăn của con cái Chúa, rồi những customer cũng gọi, có 4 người đứng sau lưng để mà hỗ trợ, để mà làm chứng nữa. Và ngày nào cũng có người tin Chúa cả. Đó là điều tạ ơn Chúa. Bởi vì đó là cái sự huyền diệu. Đó là cái điều mà Phao-lô muốn nhắc nhở con cái Chúa phải cầu nguyện để phúc âm được rao giảng. Là cái chỗ đó. Nhưng mà nếu mà chỉ có 4 người đứng sau lưng thì không có đủ. Bây giờ là gọi tối tấp. Mới ăn sinh nhật không mà ăn cũng không yên nữa. Điện thoại rang, hết bên này rang, tới bên kia rang. Có gì thua ở đây không? Đó, bên này rang, rồi bên này rang. 9 giờ cầu nguyện chưa xong thì điện thoại đã rang, tại vì người muốn nghe phúc âm. Thành ra cầu nguyện Chúa để chúng ta phải có thêm người được đào tạo để đứng sau lưng. Rồi không nhận là tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi tiếng Mẹ, rồi có thể là tiếng Pháp nữa. Những cái ngôn ngữ, nếu có ông bà trận nữa là sẽ có tiếng Hoa nữa. Đó là cái công việc Chúa làm. Và quý ông bà anh chị em cầu nguyện Chúa để có thấy những cái điều như vậy, để thêm người hỗ trợ. Tại tôi biết rằng 4 người đứng sau lưng để hỗ trợ không có đủ. Chúng ta cần phải là, ví dụ cái tiệm này thì có 4 người hỗ trợ, cái tiệm này sẽ có 4 người hỗ trợ, cái tiệm này sẽ có 4 người hỗ trợ hay 2 người hỗ trợ. Bởi vì lòng con người đang đau khổ, họ đang tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Có bao giờ mình đi ăn mà có người nói tin Chúa phải làm sao? Mà bây giờ họ nói bây giờ muốn tin Chúa phải làm sao? Cái mình nói để tôi về tôi ghi danh học cái khóa chứng đạo của mục sư Sơn đó, rồi tôi làm chứng. Không được. Chúa cho cái giai đoạn này là cái giai đoạn chuẩn bị. Người ta tới người ta hỏi là phải nói, mà rõ ràng người ta tới người ta hỏi. Cầu nguyện Chúa để con cái Chúa tham gia trong những cái khóa huấn luyện như này, như thế này, để mà chúng ta có cái sự chuẩn bị. Mà có sự chuẩn bị thì Chúa mới sử dụng. Là nó sống khôn ngoan là sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời và sống xứng đáng cho Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cách sống khôn ngoan theo ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là chỉ biết về Kinh Thánh không thôi, Nhưng mà lời của Chúa, lời Kinh Thánh phải sống động trong chúng ta. Thành ra lời của Chúa sống động trong chúng ta để có thể bắt phục những người khác, để người ta có thấy được sự hiện diện của Chúa qua cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Phải nhớ rằng cái mục đích của sứ đồ Phaolô khi ông gửi cái lá thơ đó, để ông khuyến khích con cái Chúa trưởng thành. Cái niềm tin chỉ được tăng trưởng khi chúng ta mở miệng mình chia sẻ phúc âm. Quý ông bà anh chị em có thể học lời Chúa nhiều đi nữa, nhưng chỉ đó chỉ là trí tuệ. Mà nếu mà trí tuệ mà không có ra được cái hành động áp dụng thì cái đầu chúng ta sẽ rất là to, nhưng mà cái chân chúng ta quá nhỏ, thành ra không đi đâu được cả, đứng lên là té. Đó là cái ý nghĩa như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra cái sự khéo léo khôn ngoan mà người khác sẽ thấy được là khi mà họ thấy được Chúa hành động qua đời sống của con cái Chúa. Và bởi vì họ thấy được như vậy, thành ra họ mới được sự thu hút để mà hỏi con cái Chúa, làm sao tôi trở nên người tin lành đây? Khi mà tới đây thì tôi nhớ tới cái câu chuyện, quý ông bà anh chị em nhớ cái câu chuyện Philip và hoạn quan Philip với là ông Philip với là hoạn quan Ethiopia không? Đó. Thì ông này là người đang tìm kiếm Chúa. Thì Chúa mới khải tượng Philip chạy tới cái góc đường đó, đại lộ của vua đó, rồi bắt đầu ngó xem thử, thấy ngó ông này đang đọc Kinh Thánh. Thì hỏi ông đọc có hiểu gì không? Ông nói có cái câu này tôi không hiểu. Cái nhà xe giải thích rồi ông cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Rồi ông nói bây giờ tôi muốn làm phép báp têm, có điều gì cản trở tôi làm phép báp têm không? Thì ông này nói không có gì cả, làm phép báp têm xong Chúa mang Philip đi chỗ khác, quan Ethiopia về nước của mình, đạo của Chúa lan tràn cái vùng Ethiopia. Đôi khi Chúa chỉ sử dụng một cái cơ hội duy nhất cho con cái Chúa để mà thay đổi cả một cái tình huống của một quốc gia, nước Ethiopia. Nếu mà dạ đò, Philip nói dạ Chúa, con chưa có học chứng đạo, lời của Chúa con biết trong đầu, nhưng mà con nói ra tới miệng con ngỏng trớt, con nói không được. Thôi lại Chúa kêu còn sáng sớm quá, con ngủ chưa có tỉnh, chưa uống cà phê, thành ra chắc mai đi Chúa, chắc mai đi, đó, có thể xảy ra lắm. Nhưng mà bởi vì Philip có sự vâng phục, ông có sự chuẩn bị, ông có lời của Chúa, ông sẵn sàng, ông có sự chuẩn bị. Khi Chúa nói đi con, ông đi, không có chần chờ. Và chúng ta thấy thay đổi cả một cái cục diện của thế giới. Và Chúa cũng có thể sử dụng quý ông bà anh chị em trong cái tình huống như vậy, và trong cái tình trạng sẵn sàng. Cũng giống như hôm qua, khi mà có hai chị em hướng dẫn các em thiếu nhi, có bốn em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, có hai em nói con muốn học thêm, con muốn nói chuyện cho bạn con muốn kể cho bạn con về Chúa Giêsu để bạn con cũng được như con. Có hai em nói như vậy. Phải chăng Chúa kêu gọi các em để làm điều này? Và có thể khi mà chúng ta chuẩn bị các em, có thể 5 năm, 10 năm sau Chúa sẽ sử dụng, hay là Chúa sử dụng liền mình không biết được. Nhưng mà trong cái sự chuẩn bị, chính tôi ngồi, tôi lên trên online đó, tôi ngồi tôi học qua đó, tôi nghe em nó nói rõ ràng, nói con muốn nói về Chúa Giêsu cho bạn của con, nói sao? Rồi mấy chị vui quá nói cái lớp là tay đánh lưới người, sẽ có cái lớp kế tiếp tới, sẽ mở ra con để có gì con học về. Hãy theo ta sẽ khiến các con trở nên tay đánh lưới người. Nó nói vậy hả, khi nào? Tuần tới được không, hay là ngày mai, hay là hết rồi? Nó ủa sao học cái gì mà lẹ quá, hết rồi chứ chưa hết. Nó không sao, hay lần tới, còn lần tới nữa. Tạ ơn Chúa. Sống khôn ngoan là phải sống với Chúa mỗi ngày, kính thưa quý ông bà anh chị em. Phải dùng lời của Chúa một cách phải lẽ và ân hậu. Lời của Chúa nói hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải luôn luôn có ân hậu, nêm thêm muối để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Cái câu này Phaolô gửi cho Epheso, ông muốn con cái Chúa hội thánh Epheso cư xử khôn ngoan đối đáp với ai? Người ngoại là ai? Người chưa tin Chúa. Thành ra đối với người chưa tin Chúa thì nói là phải lời nói ân hậu, dễ chịu, thu hút, có ích lợi. Phải nên tin chút muối để cho nó mặn mà. Và cái đó là cái kỹ năng cũng cần phải tập luyện. Phải tập luyện chứ không phải là muốn nói. Tại đôi khi bỏ muối nhiều quá thì cũng mặn lắm. Thành ra nó phải vừa đủ để nó mặn mòi, để nó thu hút. Thành ra kiến thức, kính thưa quý ông bà anh chị em, kiến thức quý ông bà anh chị em có thể đọc từ sách vở. Biết bao nhiêu sách để mà đọc. Đầu năm sách học làm người, đủ thứ sách để mà đọc. Kiến thức, đọc sách, biết được. Quý ông bà anh chị em muốn đọc commentary, muốn đọc giải kinh, tôi cả chục cuốn, cả trăm cuốn, email, tôi email xuống, đọc cho nhức đầu luôn. Đó. Mà lời truyền đạo nói là học hành càng nhiều đó, vì tri thức thì sẽ làm cho càng mỏi mệt. Nhưng mà cái học đây, Paulo muốn nói về cái kỹ năng, cái kinh nghiệm, cái sự tập tành để mà làm được điều này. Tại nhiều người có kiến thức, nhưng mà khi mà ra tới lời nói hay làm á, thành tầm bậy. Thành ra đó là những điều chúng ta học. Và học bất chiết theo Chúa Giêsu Christ, học bất chiết theo như follow, để chúng ta bất chiết làm theo. Thành ra kỹ năng trao dồi khi chúng ta thường xuyên mài dũa để được thành thạo hơn. Chia sẻ phúc âm cũng vậy. Nhiều người rất là thuộc bài, nhưng ra ngoài chứng đạo giống như trả bài. Nó không phải là cái lời nói có Đức Thánh Linh, không có sự tập dượt để nó ra một cách bình thường, một cách tự nhiên, giống như chúng ta nói chuyện bình thường. Đó. Thành ra cơ đốc nhân, con cái Chúa sẽ gặp rất là nhiều trường hợp phải đối đáp. Có lúc là họ hỏi là vì lẽ thật, có lúc họ hỏi là để chống đối hay là bắt bí. Nhưng mà bất cứ cái trường hợp gì đi nữa thì cũng là cái cơ hội để mà chia sẻ phúc âm cứu rỗi. Đừng có quên điều này. Tại đôi khi chúng ta cãi một hồi mà chúng ta quên mất là cái người này cần nghe phúc âm, lời của Chúa cần phải được chia sẻ. Thành ra làm sao làm, nhưng mà cái mục tiêu tối hậu cũng phải là chia sẻ phúc âm. Đó là lời Phaolô muốn nhắc nhở. Và quý ông bà anh chị em sẽ thấy những cái câu hỏi này từ ai? Bà con mình. Câu hỏi này từ ai? Hàng xóm của mình. Câu hỏi này từ ai? Những người làm việc chung. Họ sẽ hỏi. Và chúng ta có sẵn sàng để mà đáp ứng trả lời hay không? Lời của Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, nhắc nhở về cái điều này. Cái kỷ luật tâm linh phải có. Phải có cái sự cầu nguyện. Phải có cái sự chuyên tâm cầu nguyện. Cái cầu nguyện là điều quan trọng vô cùng trong cái sự tương giao với Chúa. Bởi vì trong cái sự cầu nguyện thì chúng ta xin Chúa hành động. Chúng ta bày tỏ niềm tin nơi Chúa. Và chúng ta nhận được sức của Chúa hay là quyền năng của Chúa qua cái sự cầu nguyện. Và cái sự cầu nguyện đòi hỏi cái kỷ luật tâm linh. Cái kỷ luật tâm linh cũng giống như người tập thể dục vậy. Nó phải đều đặn, có kỷ luật với mình. Nếu mà cái chuyện nhỏ, nhiều người nói ô cầu nguyện là chuyện nhỏ. Nếu mà chuyện nhỏ làm không được thì khoan nói làm chuyện lớn. Bởi vì chúng ta phải cầu nguyện thì mới rõ được cái năng quyền của Chúa làm việc. Rồi trong cái mối quan hệ của người khác thì chúng ta cần phải cầu thay cho cái đời sống hay là cái chức vụ và cái gia đình của mình hay là của họ. Và ngay cả chính chúng ta nữa. Chúng ta cần phải chú ý đến cách chúng ta dùng lời nói. Mà khi có cái sự chuyên tâm cầu nguyện, có nghĩa là cái sự tương giao với Chúa. Và khi có cái sự tương giao với nhau, và khi rõ cái cá nhân của mình trong cái sự cầu nguyện đó, thì chúng ta mới có thể làm chứng nhân kết quả hữu hiệu cho Chúa. Vô cùng quan trọng. Cầu nguyện với Chúa, có sự tương giao thì lúc đó Đức Thánh Linh mới làm việc được. Bởi vì chứng đạo là tam thoại, chứ không phải là giữa hai người, Đức Thánh Linh, người nghe và người nói. Và đồng thời cầu nguyện cho nhau, bởi vì chúng ta ở trong một cái đội ngũ của Hội Thánh đang đợi nhau trong cái sự cầu nguyện. Và đồng thời cá nhân mình, đừng có nói ai khác cả, chúng ta có cái kỷ luật tâm linh cho cá nhân của mình hay không, phải xét lại cái điều đó. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó có người bên hữu hay người bên tả. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa thân hữu, lời của Chúa kêu gọi thân hữu, hãy theo ta sẽ khiến các con trở nên tay đánh lên người. Kính thưa thân hữu, nếu thân hữu chưa bao giờ được cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì sáng hôm nay là cơ hội thuận tiện. Bởi vì thiên đàng hay là ân điển của Chúa là món quà Chúa ban cho, không bởi công đức hay xứng đáng mà được. Nhưng con người của chúng ta đôi khi rất là hồ đồ, tội lỗi, chúng ta không có muốn nhận. Nhưng phải hiểu được rằng Chúa Giêsu Christ hay là Đức Chúa Trời đó, Ngài là tình yêu. Bởi vì tình yêu, Ngài muốn cứu quý ông bà anh chị em. Nhưng Ngài cũng là đấng công bình, mà công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Đó lý do tại sao Ngài phải xuống thế là Chúa Giêsu Christ đó, để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em và cả tôi nữa. Và lời của Chúa hứa, hễ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Nhưng tin làm sao mới là tin? Nhiều người nghĩ rằng tôi tin có ông trời, tôi tin có Chúa Giêsu, nhưng mà ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa, nhưng ma quỷ không được vào thiên đàng. Nhiều người tin khi nào cần, có nhu cầu thì tôi tin, nhưng hết nhu cầu thì tôi chấm dứt, thì cũng không được. Tôi tin cứu rỗi để có sự sống đời đời là tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em nghe một cái tin mừng từ đấng cao cả nhất là Đức Chúa Trời. Và sáng hôm nay Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy tiếp nhận món quà sự sống đời đời này. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Ngài là đấng yêu thương, Ngài muốn cứu con. Đó là Chúa phải xuống thế này qua thân vị của Chúa Giêsu Christ để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa thân hữu, khi mà thân hữu cầu nguyện từ tâm lòng sâu thẳm của mình dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, thì lời của Chúa nói, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Chào mừng thân hữu vào gia đình của Đức Chúa Trời. Xin con cái Chúa vẫn nhắm mắt cúi đầu và tôi xin cầu nguyện và sau đó chúc phước. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con phải có kỷ luật tâm linh qua sự chuyên tâm cầu nguyện, và việc làm hay lời nói của chúng con phải có sự tin kính để danh Chúa được cả sáng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa. Khi ra khỏi đền thờ này hay là khi ra khỏi nhà riêng của mình đi vào công việc riêng tư hàng ngày, sẽ là muối của đất, sẽ là ánh sáng của thế gian. Qua con cái Chúa mà nhiều người sẽ thèm khát tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để cũng được giải thích và có được sự cứu rỗi như chúng con đang có. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.